nhìn cho ra tất cả những biểu hiện của Ngài, nhìn thấy một cách sáng tỏ. Chúng ta nên học tập theo Ngài, thì sự bản sanh của chúng ta quyết định thành tựu. Điều này không thể không biết. Cho nên người học Đại Thừa xử việc đối người tiếp vật nhất định là đại từ đại bi. Đặc biệt ở trong cõi đời này, chỉ có người có lòng đại từ đại bi có thể tu nhẫn nhục ba la mật. Trong đại từ này có đại trí huệ, có thể xả mình vì người, chúng ta xem tiếp sách Di Đà Sở Sao viết. Đây là lời của Liên Trì Đại Sư. Do khi Ngài còn trong thai, mẹ liền có tâm từ, nên lấy đó làm họ. Tộc người của Ngài xưng là Từ Thị. Cho nên Di Lặc là họ của Ngài. Cái họ ấy được dịch từ trên ý nghĩa chính là bộ tộc rất từ bi, tộc người của các ngài ai nấy đều rất từ bi, chính là tộc Di Lặc. Bởi vì lúc mẹ ngài mang thai ngài, ngài đã có lòng từ, tâm từ bi này đã song hành cùng ngài kể từ khi sinh ra. Đây là thứ mà Ngài mang đến từ kiếp trước. Lại trong đời quá khứ, gặp Đại Từ Như Lai, nguyện cùng mang hiệu này, liền được từ tâm tam muội. Lời này ý nói, Bồ Tát không phải chỉ tu mỗi đời này, mà là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, Ngài gặp được từ bi Như Lai, lòng vô cùng hoan hỷ làm đệ tử của từ bi Như Lai. Nguyện tương lai khi Ngài thành tựu cũng dùng danh hiệu này. Vì thế Ngài đắc từ tâm tám muội. Tam muội là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung chính là định. Tâm định ngay trên sự từ bi. Từ bi chính là tâm của Ngài, tâm Ngài là từ bi. Vì thế xưng Ngài là Di Lặc. Phần sau còn có một số công án. Lại nữa, xưa kia Ngài làm Bà La Môn, hiệu là Nhất Thiết Chí. Trong 8.000 năm tu tập hạnh từ, những điều này Đức Phật đã nói hết trong kinh. Đức Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Di Lặc trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp đều tu tâm từ bi. Vì vậy trước đây đều là nhiều kiếp trong đời quá khứ, vô lượng kiếp trước đã từng là một vị Bà La Môn. Giáo phái này xuất hiện ở Ấn Độ. Đạo Bà La Môn có địa vị cao nhất ở Ấn Độ. Các ngài tự xưng là hậu duệ của Đại Phạm Thiên. Cai quản giáo học của cả tôn giáo, địa vị còn cao hơn cả hoàng đế, vua còn phải xưng Ngài là quốc sư, hiệu là Nhất Thiết Chí. Đạo Bà La Môn này, Nhất Thiết Chí Bà La Môn, mất 8.000 năm để tu tập hạnh từ. Tuổi thọ con người ở cõi Ta Bà này, Phật nói với chúng ta, tuổi thọ con người dài nhất là 84.000 tuổi, ngắn nhất là 10 tuổi. Đến khi đạt mức 10 tuổi thì cứ 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Đây gọi là chu kỳ tăng, tăng mãi đến khi đạt mức 84.000 tuổi thì cứ mỗi 100 năm là giảm đi 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. Cứ một chu kỳ tăng, một chu kỳ giảm, đó gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp gọi là một chung kiếp, 4 chung kiếp gọi là một đại kiếp. Chúng ta phải có những kiến thức này. Ở chỗ này, trong 8.000 năm, không có nói rõ là kiếp tăng hay kiếp giảm, chỉ nói là 8.000 năm. Tuổi thọ con người càng dài, phước báo càng lớn. Chúng ta hiện thời đang ở kiếp giảm. Thích Ca Mâu Ni Phật thở còn tại thế, thọ mạng con người là 100 tuổi. 100 năm đã giảm 1 tuổi. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến bây giờ, theo như ghi chép của cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc, là 3.041 năm. 3.000 năm giảm đi 30 tuổi. Tuổi thọ con người thế giới hiện nay bình quân là 70 tuổi. 8.000 tuổi, bất kể là kiếp tăng hay kiếp giảm, phước báo lớn hơn của chúng ta, chúng ta không sánh bằng. Ngài tu hành từ vào lúc đó, đại từ đại bi, bảo hộ hết thảy chúng sanh. Trong thời Đức Phật Phất Xa, Phất Xa là cổ Phật. Thế Tôn trong kinh nói với chúng ta, vị cổ Phật này từng là thầy của Thích Ca Mâu Ni và Di Lặc, cũng tức là Bồ Tát Di Lặc với Thích Ca Mâu Ni Phật đều từng là đệ tử Phật. Vào thời Đức Phật Phất Xa, lại cùng với Thích Ca Như Lai phát tâm Bồ Đề, thường tu tập từ định, cho nên Thế Tôn có mối quan hệ mật thiết với Ngài Di Lặc. Vì trong đời quá khứ, các Ngài là lão đồng tham, là đồng tham đạo hữu, hơn nữa còn hoan hỷ tu tâm từ bi, từ định, tức là từ tâm tam muội, từ định. Kinh Tư Ích lại chép, chúng sanh trông thấy Ngài liền đắc từ tâm tam muội. Bạn thấy Bồ Tát Di Lặc không có chuyện không sanh tâm hoan hỷ. Ngài có thể dùng từ tâm tam muội gia trì cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh lúc thấy mặt Ngài đều được sự gia trì của từ tâm tam muội. Tâm từ bi liền có thể sanh khởi. Niệm lão ở chỗ này dẫn ra rất nhiều kinh điển để chú giải cho Bồ Tát Di Lặc. Kinh Bi Hoa lại chép, phát nguyện trong kiếp đao binh ủng hộ chúng sanh, nên Ngài từ bi giáng sanh trong đời, thương xót đến muôn kiếp sau, lòng từ đến cùng tột vượt xa phàm tiểu, nên không ai hơn được Ngài, vô năng thắng. Phần này giới thiệu về Bồ Tát. Chúng ta phải học tập theo Ngài. Nhất định không được lơ là bỏ qua. Người không có tâm từ bi không thể vãng sanh. Vì sao? Vì trong tâm Bồ Đề có lòng từ bi. Người không có tâm từ bi nghĩa là chưa phát tâm Bồ Đề. Niệm Phật không thể vãng sanh. Cái này kinh giảng rất rõ. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bạn không phát tâm Bồ Đề mà chỉ có nhất hướng chuyên niệm thì không thể vãng sanh. Kinh văn tuyệt đối không được coi sơ sài qua loa ý nghĩa của nó. Thế Tôn trong kinh nói rất rõ ràng, bản thân chúng ta đại qua loa, đại khái bỏ qua mất rồi, không chú ý đến, cho rằng chỉ cần niệm A-di-đà Phật là được. Bạn cứ nhìn Hải Hiền Lão Hòa Thượng mà xem, Ngài có lòng từ bi không? Chân thành, thanh tịnh, từ bi, Ngài đều có đủ. Tịnh Tông học hội chúng ta đề xướng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là từ thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Dùng 10 chữ để mô tả tâm Bồ Đề. Chúng ta phải ghi nhớ, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề. Người này sẽ được vãng sanh. Không phát tâm Bồ Đề không thể vãng sanh. Nhớ lấy, trên kinh có nói phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Không có tâm Bồ Đề mà chỉ nhất hướng chuyên niệm, chỉ dư kết pháp duyên với Tịnh Tông. Để chủng tử tịnh độ rớt vào A Lại Gia, nhưng đời này không thể vãng sanh. Tuyệt đối không được coi thường, lơ là qua huyết. Không phải do Phật thuyết kinh qua loa đại khái, cũng không phải lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải qua loa đại khái, là do bản thân chúng ta quá sơ suất. Nhất định phải yêu thương, bảo hộ người khác, phải quan tâm, chăm sóc người khác. Đừng đối nghịch với người ta, làm kẻ đối đầu, đó hoàn toàn sai rồi. Oan thân trái chủ là do trước kia chưa học Phật nên kết oán với người ta, bây giờ cũng hết cách. Bây giờ học Phật, phát tâm Bồ Đề, lấy công đức tu hành của chính mình đều nên hồi hướng cho oan gia trái chủ. Mong có thể hóa giải mối ân oán này. Bên họ không chịu hóa giải, còn bên chúng ta hóa giải rồi. Cái này không thể không biết. Đây đều là thứ gây chứng ngại vãng sanh. Lúc A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận, còn có tham ái, chưa buông bỏ được. Phật sẽ đi mất. Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay. Bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn muốn chờ đến ngày mai sao? Ngày mai rồi, lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông được. Bạn liền để vụt mất cơ hội lần này. Thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên sự việc này không thể chờ đợi. Phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi. Tùy hỷ công đức. nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt, quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu A-di-đà Phật mà thôi. Học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt. Trong Kinh Bi Hoa có một câu nói rất hay, nói hoàn toàn chính xác: phát nguyện trong kiếp đau binh ủng hộ chúng sanh. Đau binh kiếp là trong lúc chiến tranh. Đây không phải thiên tai mà là nhân họa. Hiện nay chúng ta xem thấy cuộc đàm thoại của tiến sĩ Than Ân Tỷ, vì lão nhân này có lòng từ bi, hết sức từ bi, có tâm yêu thương. Ông nói với chúng ta, hôm nay chúng ta sống trong cảnh duyên thế này. Cảnh duyên ấy là gì? Chính là văn hóa nhân loại. Đứng bên bờ của sự tồn vong, các loại sinh vật trên trái đất này có thể sống tiếp tục hay là cùng nhau tận diệt. Chúng ta đi đến cửa ải này